Chương 8: Phát triển đội ngũ quản lý từ nội bộ. Vào năm 1981, Jack Welch trở thành giám đốc điều hành của General Electric Company. Theo tạp chí Fortune, thì ông được thừa nhận rộng rãi như một bậc thầy về quản lý và những thay đổi của doanh nghiệp trong thời đại của chúng ta. Khi đọc những bài báo ca ngợi cuộc cách mạng của Welch, chúng ta dễ cảm thấy ông như một đấng cứu thế, từ đâu hiện ra để cứu vớt cho một công ty dường như không có gì thay đổi đáng kể từ lúc phát minh ra điện. Nếu không biết rõ về quá trình làm việc của Welch cũng như lịch sử của GE, người ta dễ tưởng rằng ông ta là một dòng máu mới được công ty đem vào từ bên ngoài để đem lại những thay đổi tích cực nhất. Chẳng có gì sai sự thật hơn những điều suy đoán đó. Trước hết, Welch chính là một sản phẩm thuần túy của GE, người đã gia nhập công ty từ khi mới tốt nghiệp đại học, khi chưa tròn 20 năm tuổi. Đó là một công việc toàn thời gian đầu tiên của ông ta, và ông ta đã làm việc ở đây liên tục trong 20 năm trước khi trở thành CEO. Giống như tất cả những người tiền nhiệm, Welch xuất thân từ chính nội bộ của công ty. Sau nữa, Welch cũng không hề được thừa hưởng một công ty được quản lý kém. Ngược lại là khác, người tiền nhiệm gần nhất của ông, Gerald Jones, được coi là nhà lãnh đạo kinh doanh được ngưỡng mộ nhất ở Mỹ. Một cuộc thăm dò các đồng nghiệp của ông ở do tạp chí US News and World Report thực hiện cho thấy Jones là người có ảnh hưởng nhất trong giới kinh doanh ngày nay. Không chỉ một lần mà hai lần vào những năm 1979 và 1980, các cuộc thăm dò ý kiến tương tự ở Wall Street Journal và Fortune cũng xếp Jones ở vị trí hàng đầu, và cuộc thăm dò do Viện Gallup tổ chức đã bầu chọn Jones là CEO của năm vào năm 1980. Về những chỉ số tài năng, tài chính cũng như về các chỉ số về tăng trưởng lợi nhuận, lợi tức trên vốn cổ phần, lợi tức trên bán hàng, lợi tức trên tổng sản phẩm, thì 8 năm dưới sự lãnh đạo của Jones và 8 năm đầu tiên dưới triều đại của Welch có những kết quả tương tự. Hơn nữa, Welch cũng không hề là nhà lãnh đạo với những thay đổi cấp tiến đầu tiên trong danh sách các giám đốc điều hành của GE. Dưới thời của Gerald Schwab 1922-1939, GE đã có một bước chuyển quan trọng sang các sản phẩm gia dụng. Schwab cũng giới thiệu một ý tưởng rất mới về quản lý với những trách nhiệm cân bằng của nhà quản lý với nhân viên, cổ đông và khách hàng. Dưới sự lãnh đạo của Ralph Kordiner 1950-1963 và khẩu hiệu tiến lên của ông ta, GE đã mở rộng thị trường kinh doanh của mình một cách mạnh mẽ. Số phân cấp thị trường của công ty tăng lên 20 lần. Kordiner tái cấu trúc và phân quyền trong quản lý của công ty, áp dụng phong cách quản trị theo mục tiêu, lập ra một trung tâm đào tạo về các cách quản lý và truyền bá tư tưởng Croton Vai và viết ra cuốn sách nổi tiếng Biên giới mới cho những nhà quản lý chuyên nghiệp. Nhiệm kỳ của Fred Roach 1964-1972 nổi bật với yếu tố sáng tạo và sự chấp nhận các khoản đầu tư liều lĩnh, rủi ro cao như sản xuất động cơ máy bay và máy vi tính vậy. Gerald Jones 1973-1980 là nhà lãnh đạo tài ba trong việc thay đổi mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính phủ. Thực sự mà nói, Welch xuất thân từ một truyền thống lâu đời của GE về những nhà quản trị cao cấp tài ba. Xét trên ROE, lợi tức trước thuế trên vốn cổ phần, một tiêu chí tài chính căn bản, thì những nhà tiền nhiệm của Welch kể từ 1975 và thập kỷ đầu tiên của Welch có mức độ ngang khá nhau, 28,29% so với 26,29%. Nếu thử xếp hàng theo mức tỷ lệ lợi, tức đối với các giám đốc điều hành của GE, thì Welch chỉ đứng thứ 5 trên 7. Lưu ý, mọi CEO của GE, kể cả Welch, đều có thành tích tốt hơn những người đồng kế nhiệm của họ ở công ty Westinghouse trong nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, chỉ số ROE sẽ không xét đến những biến động của ngành, các ảnh hưởng của cạnh tranh và suy thoái. Vì vậy, tôi cũng sắp xếp các CEO của GE theo tiêu chí lợi tức cổ phiếu tích lũy hàng năm so với thị trường và so với Westinghouse. Theo những cách này thì Welch chỉ xếp thứ 2 và thứ 5 so với những người tiền nhiệm. Rõ ràng kết quả này là tốt, song không hề là một số trong lịch sử. Chúng tôi không hề có ý định đánh giá thấp những thành tựu đạt được của Welch. Ông rõ ràng là một trong những CEO giỏi nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nhưng điều quan trọng ở đây, những người tiền nhiệm của ông ở GE cũng làm được như thế. Welch thay đổi GE qua mặt các đối thủ tại Westinghouse, trở thành một CEO được ngưỡng mộ rộng rãi, tạo nên những nền tảng vững chắc cho sự thành công trong tương lai của GE. Những người tiền nhiệm của ông cũng làm được điều đó. Chúng tôi rất ngưỡng mộ thành tích của cá nhân của Welch. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ to lớn đó được dành cho công ty GE với truyền thống đào tạo ra các nhà quản trị cấp cao. Quá trình chọn lựa ra các giám đốc điều hành Wedge là một quá trình mang tính truyền thống của GE. Wedge vừa là sự phản ánh di truyền truyền thống của GE, vừa là nhân tố thay đổi cho tương lai của công ty. Nhà tư vấn lâu đời Noel Tichy và biên tập viên của cuốn tạp chí Fortune, Stanford Sherman đã viết trong cuốn Nắm giữ số phận của bạn nếu bạn không muốn người khác làm điều đó. Quá trình kế thừa về quản lý với công ty đã đặt công ty vào Wedge là một ví dụ tiêu biểu cho những khía cạnh tốt nhất, sinh động nhất của văn hóa công ty GE. Giám đốc điều hành General Jones đã mất rất nhiều năm để lựa chọn ra Wedge từ một nhóm các ứng cử viên hàng đầu, người nào cũng có khả năng lãnh đạo một tập đoàn kinh doanh lớn. Jones sẽ thực hiện một quy trình lựa chọn kiên nhẫn, bền bỉ, chính xác, trong đó xem xét đánh giá kỹ lưỡng từng ứng cử viên một và chỉ đơn thuần dựa vào lý trí để chọn ra người xứng đáng nhất. Kết quả đạt được là một trong những ví dụ tốt nhất trong việc thành lập kế hoạch kế thừa trong toàn bộ lịch sử của công ty. Bước đầu tiên, Jones thực hiện là người đưa ra các tài liệu mang tựa đề chi tiết về việc kế thừa nhiệm vụ CEO vào năm 1974, nghĩa là 7 năm trước khi Wedge trở thành CEO. Sau khi làm việc với giám đốc phụ trách nhân sự, ông ta dành 2 năm để lập ra một danh sách 96 người có khả năng, tất cả đều từ nội bộ của công ty. Sau đó, rút dần xuống còn 12, rồi còn 6 ứng cử viên sáng giá nhất, trong đó có Wedge. Để quan sát và kiểm tra các ứng cử viên, Jones bổ nhiệm cả 6 người làm giám đốc bộ phận, báo cáo trực tiếp lên văn phòng giám đốc điều hành. Trong vòng 3 năm sau đó, ông ta dần dần thu hẹp danh sách, yêu cầu các ứng cử viên phải trải qua những thử thách cam go, các cuộc phỏng vấn. Một phần quan trọng và thú vị của quá trình này đó là các cuộc phỏng vấn trên máy bay. Trong đó, Jones đặt ra các câu hỏi cho các ứng cử viên. Tôi và anh đang cùng bay trên một chiếc máy bay của công ty. Máy bay rơi và cả hai chúng ta đều chết. Khi đó, ai sẽ là người lãnh đạo của GE? Jones học được kỹ thuật này từ người tiền nhiệm của ông ta, Fred Roach. Sau một cuộc đua dài và căng thẳng, Wedge là người chiến thắng và trở thành CEO của GE. Những người còn lại trở thành chủ tịch hoặc CEO của những công ty như GTE, Ruby Bath, Apollo Computer và RCA. Một chi tiết khá thú vị, các giám đốc điều hành xuất thân từ GE chiếm số lượng nhiều nhất trong các giám đốc điều hành của toàn bộ các công ty Hoa Kỳ. Ngược lại, Westinghouse thường xuyên bị chao đảo do sự hỗn loạn và thiếu liên tục trong đội ngũ quản trị cấp cao. Công ty này có số các CEO trong lịch sử nhiều gần gấp đôi của GE. Một số người trong đó có nhiệm kỳ chưa tới 2 năm. Tính trung bình, một CEO tại đây được tại vị là 8 năm. Trong lúc đó, ở GE, con số này là 14 năm. Hơn nữa, Westinghouse định kiến tìm kiếm các CEO từ bên ngoài hơn là trông cậy và các tài năng từ bên trong chính công ty. Trong khi GE thì luôn luôn theo đuổi các chính sách thăng tiến từ bên trong. Năm 1908, George Westinghouse bị hất văng ra khỏi công ty mà được thay thế bởi 2 người từ bên ngoài. Họ đều là những nhà ngân hàng. Trong một cuộc tái tổ chức công ty năm 1946, một lần nữa, công ty lại thuê một người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng về làm CEO. Gần đây nhất, năm 1993, Westinghouse tiếp tục tìm kiếm một CEO từ bên ngoài. Lần này, họ đưa về một cựu giám đốc của công ty Pepsi nhằm cứu vãn công ty thoát khỏi những thua lỗ hàng tỷ đô la trong những năm 1991-1992. Chúng tôi hầu như không tìm ra những tài liệu viết về những quá trình kế thừa ở Westinghouse, kể cả trong những ấn phẩm xuất bản nội bộ hay ngoài công ty. Điều đó cũng là một điểm khá thú vị. GE đã thực sự quan tâm đến tính liên tục và kế thừa của đội ngũ lãnh đạo đến mức cả bên ngoài công ty đều đề cập và bình luận những chính sách đó. Trong khi đó, Westinghouse ít có sự quan tâm đúng mức đến cả việc phát triển quản lý và lập ra các kế hoạch cho đội ngũ kế thừa, thăng tiến từ nội bộ để giữ gìn giá trị cốt lõi. Trong toàn bộ cuốn sách này, dường như chúng tôi đã không đánh giá cao vai trò của người lãnh đạo trong công ty hàng đầu. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu nói rằng các nhà quản lý cấp cao hoàn toàn không quan trọng gì cả. Thật ngây thơ nếu nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành các CEO và công ty vận hành tốt đẹp. Các nhà quản lý cấp cao sẽ có ảnh hưởng, không những thế, một ảnh hưởng đáng kể lên một tổ chức. Vấn đề là ở chỗ, ảnh hưởng đó có đúng đắn hay không? Nói cách khác, với ảnh hưởng đó, các nhà lãnh đạo có gìn giữ, có trung thành với những tư tưởng cốt lõi của tổ chức hay không? So với các công ty so sánh, các công ty hàng đầu thực hiện các việc phát triển, đề bạt, chọn ra các tài năng quản trị từ bên trong công ty với mức độ cao hơn. Đối với họ, đây cũng là một bước cốt yếu để bảo vệ cái cốt lõi của công ty. Trong khoảng thời gian từ 1806 đến 1992, chúng tôi chỉ thấy có 2 công ty hàng đầu chiếm tỷ lệ là 11,1% đã từng sử dụng các CEO từ bên ngoài so với 13 công ty so sánh, 72,2% đã từng làm điều này. Trong số 113 các CEO của các công ty hàng đầu, chỉ có 3,5% đến từ các công ty bên ngoài. Trong khi đó, những con số tương tự ở các công ty so sánh là 22,1% trong tổng số 140 CEO nói trên. Nói cách khác, các công ty hàng đầu có tỷ lệ, có mức độ đề bạt CEO từ bên nội bộ công ty gấp 6 lần so với các công ty so sánh. Một cách ngắn gọn, điều tạo ra sự khác biệt giữa các công ty hàng đầu và các công ty so sánh không phải là chất lượng lãnh đạo, mà là sự liên tục của chất lượng lãnh đạo. Cả hai nhóm công ty đều đã từng có những nhà quản lý xuất sắc, tài ba vào những thời điểm nhất định trong lịch sử. Song các công ty hàng đầu rõ ràng đã có sự phát triển quản trị và được lập ra các kế hoạch kế thừa tốt hơn. Đây là những vấn đề then chốt trong một bộ máy vận hành hoàn hảo. Trong 15 trên 18 cặp so sánh, các công ty hàng đầu thể hiện sự liên tục về chất lượng của đội ngũ lãnh đạo cao hơn so với các công ty so sánh. Sự thiếu tính kế thừa ở Colgate và sự đa dạng về tài năng quản lý ở P&G. Cho đến những năm đầu thế kỷ 20, Colgate vẫn luôn là một công ty thành công rực rỡ. Thành lập năm 1806, công ty đã trải qua gần một thế kỷ tăng trưởng vững chắc và có những quy mô ngang với P&G. Trong các công ty so sánh trong nghiên cứu của chúng tôi, Colgate sớm đưa ra được tuyên bố vững chãi về tư tưởng cốt lõi, bao gồm những các giá trị cốt lõi và các mục tiêu dài hạn do Sidney Colgate lập lên. Thế mà đến những năm 1940, Colgate chỉ bằng một nửa về quy mô và chưa từng đến 1/4 lợi nhuận so với P&G. Những tỷ lệ này, đáng buồn thay, tiếp tục như vậy trong 4 thập kỷ sau đó. Hơn nữa, Colgate cũng dần dần xa rời những tư tưởng cốt lõi lúc đầu và trở thành công ty có khả năng khẳng định hình ảnh và thương hiệu kém hơn nhiều so với P&G. Điều gì đã xảy ra? Câu trả lời một phần nằm ở việc thất bại trong việc lập ra các kế hoạch cho công tác kế thừa, từ đó dẫn đến việc mất liên tục trong đội ngũ quản lý của công ty. Trong một thế hệ quản lý cấp cao đầu tiên, Colgate hoàn toàn được dẫn dắt bởi những nhà, các thành viên của gia đình Colgate. Tuy nhiên, đầu thế kỷ 20, họ đã không thành công trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ quản trị cũng như xây dựng cho kế hoạch một đội ngũ quản lý kế thừa. Cuối những năm 1920, do thiếu những người kế thừa có năng lực, công ty phải chấp nhận hợp nhất với Palmolive, Peach. Điều đó đã mở đường cho những phong cách quản lý lạ lẫm ở công ty. Một bài báo trên tạp chí Fortune năm 1936 đã viết: anh em nhà Colgate đều đã già, chủ tịch Gilbert đã 70 tuổi, còn Sidney đã 66, Russell lúc đó mới 55 tuổi, lại không tham gia nhiều vào công tác quản lý. Con trai của Sidney là Barat Colgate lại chỉ vừa tốt nghiệp ở Argyll, Ali, được vỏn vẹn 6 năm, như thế là chưa đủ già dặn theo quan điểm của công ty. Và vì thế, những thành viên gia đình của Colgate chăm chú quan tâm đến đề nghị sáp nhập Colgate và Palmolive, Peach, do Charles Peach đưa ra đề ra. Người sau đó trở thành giám đốc điều hành của công ty Peach. Quả là một thảm họa cho công ty Colgate. Là một người điên cuồng theo đuổi các chính sách bành trướng trong kinh doanh, Peach nỗ lực tập trung vào một cố gắng bất thành trong việc hợp nhất Colgate vào một tập đoàn khổng lồ với Standard Pants, Hershey và Kraft. Do chỉ quan tâm đến quy mô thuần túy, Peace phớt lờ những nguyên tắc căn bản của công ty này, thậm chí ông ta còn chuyển trụ sở của công ty từ Jersey City, New Jersey, nơi công ty đã gắn bó với việc sản xuất xà phòng suốt 81 năm, đến Chicago. Trong thời kỳ Peace lãnh đạo từ 1928 đến 1933, lợi tức trung bình trên doanh số của Colgate giảm hơn 50%, từ 9% còn 4%. Trong cùng thời gian đó, dù có cuộc đại khủng hoảng, lợi tức trên doanh số của P&G vẫn tăng nhẹ, từ 11,6% lên 12%. Peach đã phá vỡ truyền thống tư tưởng của Colgate, lên là việc đối xử không công bằng với các nhà bán lẻ, khách hàng và nhân viên. Ông ta mặc cả khắt khe và rất giáo diết với các đại lý bán lẻ, khiến những người này buộc phải nổi loạn. Các cửa hàng dược phẩm nổi giận, thực sự, từ lâu họ đã quen với các thương lượng truyền thống của Colgate. Cách quản lý của Peach làm cho họ rất mích lòng, do lợi nhuận của công ty phụ thuộc chủ yếu vào các sản phẩm vệ sinh, và sự quay lưng của những cửa hàng này thật sự đã giáng cho công ty một đòn chí tử. Cuối cùng, theo tạp chí Fortune, gia đình Colgate gần như bị dựng cả dậy khi thấy những việc Peace đã gây ra. Ba Colgate, khi đó 36 tuổi, thay thế Peace ở cương vị CEO, rời trụ sở công ty lại về New Jersey, cố gắng phục hồi và phát triển công ty cũng như những giá trị của nó trở lại. Tuy nhiên, công việc này dường như là quá sức đối với ông ta, vốn còn trẻ tuổi lại chưa bao giờ được chuẩn bị đào tạo để gánh vác một công việc như thế. Bayard chỉ tại vị được 5 năm, sau đó chuyển giao cho giám đốc kinh doanh quốc tế Edward Leader. Colgate sau đó không bao giờ đuổi kịp được P&G được nữa.
Trong một thập kỷ sau thời kỳ của Peace, P&G tăng trưởng gấp đôi và đạt được lợi nhuận cao gấp 4 lần Colga. Với tỷ lệ thảm hại của Peace, Colga bắt đầu một kế hoạch truyền thông không mấy tốt đẹp trong lập ra kế hoạch kế thừa. Giám đốc điều hành từ 1938-1960, Edward Leader quản lý công ty theo kiểu gần như là độc tài, hoàn toàn không đặt ra một kế hoạch nào cho quá trình kế thừa. Cuối cùng, ông ta về hưu ở tuổi 79 và khi đó, công ty buộc phải triệu hồi một trong những phó chủ tịch phụ trách mảng quốc tế về làm CEO để xốc lại mảng kinh doanh nội địa đang xuống dốc trầm trọng. Đến năm 1979, một lần nữa, công ty lại gặp khủng hoảng nhân sự khi David Foster bị hội đồng quản trị phế truất khỏi chức giám đốc điều hành. Giống như những tiền nhiệm, Foster tiếp tục truyền thống lãnh đạo cá nhân tại Colgate và điều này thực sự đã gây cản trở cho việc lập ra kế hoạch của đội ngũ kế thừa. Tạp chí Fortune đã viết, David Foster làm mọi cách để hạn chế tối đa quyền lực và tầm nhìn của người kế vị ông ta. Ông ta tìm mọi cách để hội đồng quản trị không thể bàn đến vấn đề kế thừa. Công ty Colgate vốn có một luật lệ bất thành văn rằng các nhà quản lý cấp cao phải về nghỉ hưu ở lứa tuổi 60. Lúc đó, Foster đã 55 tuổi và ông ta tuyên bố sẽ chấp hành chính sách đó. Nhưng đó chỉ là một tuyên bố, bởi khi người được coi là sẽ kế thừa ông ta nhận được lời đề nghị làm chủ tịch của một công ty khác, ông ta lại tiếp tục nắm giữ vị trí đó. Chính là do sự bất ổn trong đội ngũ quản lý, đội ngũ lãnh đạo mà trong thập kỷ sau sự sa thải của Foster, Colgate tiếp tục tụt hậu và thậm chí bị P&G bỏ xa hơn nữa. Cả về doanh số, lợi nhuận, họ chỉ đạt được 1/4 so với P&G. Tất nhiên, có những yếu tố khác, chẳng hạn như công tác R&D, quy mô bán hàng cũng góp phần vào sự phát triển vượt trội của P&G. Nhưng điểm mấu chốt là ở chỗ, Colgate đã đánh mất cơ hội cạnh tranh với P&G từ thời của Peace và tiếp tục đình trệ ở những thời điểm chuyển tiếp quan trọng khác. Thì cũng gặp phải những khó khăn và thách thức trong việc vượt qua các ảnh hưởng của phong cách điều hành công ty theo kiểu gia đình một cách tương tự như Colgate. Vào cùng một thời điểm, dòng P&G đã đứng vững, luôn luôn có sự ổn định về quản trị. Trong những năm 1920, khi mà anh em Colgate bỏ qua việc phát triển đội ngũ kế thừa, Cooper Proctor đã hết sức cẩn trọng trong việc chuẩn bị cho Richard Depper, người gia nhập P&G từ năm 1909, trở thành giám đốc điều hành của công ty. Dưới sự chỉ dẫn và theo dõi sát sao của Cooper Proctor, Desprey dần dần được giao những trọng trách lớn hơn, sau cùng trở thành giám đốc nghiệp vụ Chief Operating Officer. Vào năm 1928, cùng với năm, Colgate đem những phong cách quản lý lạ lẫm vào công ty. P&G hiểu rõ tầm quan trọng của việc liên tục lãnh đạo và phát triển các tài năng quản trị. Từ đó, dù công ty không bao giờ gặp phải những khoảng trống nào về quản lý và kế thừa ở bất kỳ cấp độ nào cả, đồng thời luôn luôn giữ vững được hệ tư tưởng cốt lõi của nó. Dan's Review đã bình luận, chương trình phát triển các nhà quản lý ở P&G nhất quán và trải rộng đến mức công ty dường như có thừa thãi các tài năng quản lý ở mọi công việc và mọi cấp độ. Công ty luôn cố gắng có được từ 2 đến 3 người có năng lực tương đương nhau để sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm ở mức độ cao hơn. Người kế nhiệm Deeper, Nay Mark Roy giải thích, việc phát triển và chuẩn bị nhân sự cho công tác quản lý được thực hiện ở công ty từ năm này qua năm khác, dù tình hình kinh doanh tốt hay xấu. Nếu không làm điều gì đó, thì sớm hay muộn cũng sẽ có một lỗ hổng trong nhân sự quản lý và điều đó sẽ là điều mà chúng tôi không chấp nhận được. Khoảng trống lãnh đạo tại Zenith so với Motorola, tướng Andrew McDonagh và bộ óc là nhà sáng lập Zenith Corporation hầu như không đào tạo và chuẩn bị bất kỳ một người kế nhiệm nào khi ông ta qua đời vào năm 1958. Người phụ tá thân cận của ông ta, Hodge Robertson, lúc đó đã ngoài 70 tuổi, tiếp nhận cương vị giám đốc điều hành tạp chí Fortune, bình luận vào năm 1960. Zenith chủ yếu vận hành theo đà tạo ra bởi các nhà lãnh đạo tài ba thuộc về quá khứ chứ không phải là tương lai. Robertson nắm giữ cương vị này trong 2 năm rồi giao lại cho nhà tư vấn nổi tiếng bảo thủ Joseph Wright, người đã để cho công ty rời xa các giá trị cốt lõi về việc chú trọng tối đa các chất lượng sản phẩm. Jim Kaplan cũng là một người từ nội bộ công ty trở thành giám đốc điều hành năm 1968, song bất chợt qua đời năm 1970. Khi đó, một khoảng trống về lãnh đạo cấp cao lại xảy ra và Zenith thấy cần tuyển dụng một nhà quản trị cấp cao từ bên ngoài để cứu công ty. Sau một cuộc tìm kiếm vất vả, công ty chọn được John Levin từ công ty Ford. Nhậm kỳ của Levin không mấy thành công, công ty tiếp tục sa rời vào những giá trị căn bản ban đầu. Năm 1979, Levin từ nhiệm khiến cựu chủ tịch Wright buộc phải trở lại công ty ở cái tuổi 68, cố gắng đưa công ty trở lại quỹ đạo của nó. Wright đưa Reynolds Kloppman lên làm giám đốc điều hành, song cũng như Kaplan, ông này cũng đột ngột qua đời 2 năm sau đó và công ty lại lâm vào một cuộc khủng hoảng lãnh đạo mới. Ngược lại, công ty Motorola không hề gặp phải những rắc rối tương tự. Motorola là một hình mẫu tiêu biểu cho những tính liên tục và kế thừa trong quản trị, giúp họ luôn luôn bảo tồn được các giá trị cốt lõi. Người sáng lập công ty Paul Garvin đã bắt đầu đào tạo cho người con Bob Garvin nhiều năm trước khi cuộc chuyển giao quyền lực chính thức diễn ra. Bob Garvin khởi sự làm việc ở Motorola từ năm 1940 khi anh ta còn đang học ở trung học, 16 năm trước khi trở thành chủ tịch và 19 năm trước khi trở thành giám đốc điều hành. Paul Garvin muốn con trai phải thực sự được đào tạo, phát triển và trưởng thành ngay từ trong lòng công ty, và Bob đã phải khởi nghiệp bằng một vị trí rất khiêm tốn với những quyền lợi tối thiểu, nhân viên phụ trách kho hàng. Khi chàng thanh niên Bob đến xin một công việc làm thêm trong hè tại công ty, một nhân viên quản lý được đề nghị dẫn anh ta tới gặp trực tiếp nhân viên giám đốc nhân sự. Garvin không đồng ý, anh ta muốn tự mình trải qua mọi quy trình trong công việc, mọi vị trí, từ thấp đến cao, như mọi nhân viên Motorola vẫn thường. Bob Garvin cứ thế trải qua các công việc trong công ty, sau cùng là đảm nhiệm chức vụ chủ tịch cùng với người cha chỉ trong vòng 3 năm trước khi Paul qua đời. Trong thời gian này, cha tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ hành động như là một. Mỗi người đều có thể ra quyết định và hành động trong bất kỳ các vấn đề nào, và người kia sẽ hoàn toàn ủng hộ. Theo người viết tiểu sử của Paul Garvin, thì việc chuyển giao kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác là một quá trình diễn ra hàng ngày và kéo dài từ năm này qua năm khác. Ngay sau khi cái chết của Paul năm 1959, Bob Garvin bắt đầu suy nghĩ về việc phát triển đội ngũ quản trị và lập ra kế hoạch kế thừa cho thế hệ tiếp theo. Tức là ông ta suy nghĩ về những điều này một phần tư thế kỷ trước khi thực sự chuyển giao quyền lực. Nhằm tăng cường quan niệm về sự liên tục trong quản lý, quản trị từ nội bộ công ty, Bob gạt bỏ quan niệm truyền thống về một giám đốc điều hành. Thay vào đó, ông ta sử dụng một ban giám đốc điều hành, gồm một số thành viên, thường là 3 người, với mục đích đảm bảo luôn có những người có khả năng đảm nhiệm trách nhiệm lãnh đạo vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, luôn có một sự hiểu ngầm về thứ tự kế thừa. Garvin biết, chúng tôi luôn sẵn sàng cho những thay đổi không định trước trong suốt một phần tư thế kỷ. Không chỉ ở mức quản lý cấp cao như đã nói ở trên, Motorola còn áp dụng quan niệm này ở các mức quản lý thấp hơn so với những ban quản lý gồm 2 đến 3 người. Coi đây là một cơ chế chủ đạo cho việc phát triển quản trị và bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo ở toàn công ty. Nhận thức rõ ràng điều này có thể gây tranh cãi ở các nhà tư tưởng về quản trị, đôi khi bị coi là lập dị hay kỳ quái. Garvin bình luận rằng lợi ích của phương pháp này sẽ vượt trội so với chi phí bỏ ra, như ông ta viết năm 1991. Để ban giám đốc điều hành đạt thành công, cần có những ứng cử viên đã từng có kinh nghiệm với mô hình này trước đó. Kinh nghiệm này cần phải được hình thành từ những nhiệm vụ tương tự ở mọi cấp độ quản lý. Tuy nhiên, mô hình này cũng có những bất lợi. Đôi khi, những thông tin lẫn lộn có thể nảy sinh, kết quả là một số ban giám đốc đôi khi không hiệu quả. Tuy nhiên, nói chung là họ hoạt động tốt. Chúng luôn đem lại những câu trả lời tốt nhất cho việc kế thừa trong quản lý, cung cấp các nguồn cho các ứng cử viên cho giám đốc ban điều hành. Trong lịch sử 65 năm, Motorola không hề gặp phải khủng hoảng nhân sự lãnh đạo như Zenith, dù công ty luôn luôn đổi mới các sản phẩm của mình. Đội ngũ lãnh đạo luôn luôn giữ được tính liên tục và kế thừa, luôn trung thành với các giá trị cốt lõi, ngay cả khi công ty bất chợt mất đi những tài năng lãnh quản lý cao nhất. Ví dụ, vào năm 1993, George Fisher, một thành viên nòng cốt của ban giám đốc điều hành, rời bỏ Motorola để qua làm giám đốc điều hành công ty Kodak. Nếu như ở các công ty khác, một sự việc tương tự có thể dẫn đến sự hỗn loạn và khoảng trống về quản lý. Zenith đã từng gặp phải điều này khi CEO của họ qua đời. Motorola thì không như vậy. Hai thành viên còn lại của ban giám đốc là Gary Tucker, 54 tuổi, và Christopher Garvin, 43 tuổi, chỉ đơn giản chia sẻ thêm một số trách nhiệm mới. Cùng lúc đó, công ty bắt đầu cuộc tìm kiếm một thành viên thứ ba thay thế Fisher từ nội bộ công ty từ một danh sách rất nhiều các ứng cử viên đầy tiềm năng khác. Trong một bài báo tựa đề Motorola sẽ vẫn ổn, cảm ơn, tờ New York Times cho biết ông Fisher thực ra không cần phải giữ bí mật về việc chuyển công ty của mình nếu biết rằng Motorola đã được chuẩn bị tốt nhất để đối phó với một điều gây ngạc nhiên như thế. Sự hỗn loạn trong quản lý và sự suy yếu của công ty Westinghouse, Colgate, Zenith không phải là những ví dụ duy nhất về sự hỗn loạn thiếu liên tục trong quản lý. Chúng tôi tìm thấy hàng loạt các trường hợp tương tự ở những công ty so sánh khác. Vào những năm 1950, ở Melville Corporation, Walt Melville chợt nhận ra rằng ông ta chưa hề chuẩn bị cho một người nào kế vị mình cả. Do mong muốn về hưu sớm, ông ta muốn chuyển giao cho bất kỳ một ai đó và đã được chọn ra một vị giám đốc sản xuất, một người hoàn toàn không được chuẩn bị và cũng không muốn nhận nhiệm vụ này. Công ty xuống dốc liền sau đó. Tôi kinh ngạc khi nhận ra các con số về doanh thu hay tài chính có thể giảm nhanh như thế nào khi ông ta chọn lầm người, Navai bình luận sau đó. Thế là ông ta suốt một năm tìm kiếm các CEO từ bên ngoài để phục hồi công ty. May mắn là sau đó Melvin đã đủ khôn ngoan để từ bỏ công cuộc tìm kiếm này và quay sang chọn và đào tạo một nhà quản lý trẻ từ nội bộ của công ty. Cuối năm 1950, tại Douglas Aircraft, người sáng lập ra Donald Douglas đã trao quyền quản lý công ty cho người con Donald Douglas. Vốn được chuẩn bị rất tồi cho điều này, Douglas con đơn giản là không vượt qua được cái bóng của người cha, một đoạn tiểu sử đã viết. Ông ta coi đa số những người trong đội ngũ quản lý của người cha là kẻ thù và tìm mọi cách để trả đũa họ. Thay thế hàng loạt người có kinh nghiệm bằng những người ăn cánh với ông ta, và khi Douglas con đưa bạn bè vào những vị trí then chốt, những nhà quản lý tài năng liền rời bỏ công ty giữa lúc công ty đang cần họ nhất để đối phó với những cuộc tấn công từ hãng Boeing. Đầu những năm 1960, do không có những tài năng quản trị mà Douglas đã thất bại trong việc cố đuổi theo Boeing. Sau một cuộc khủng hoảng năm 1966, Douglas đành phải tìm kiếm sự giải thoát bằng một cuộc sát nhập với hãng McDonnell Aircraft. Một điều tương tự cũng xảy ra tại công ty R.G. Reynolds vào những năm 70. Giám đốc Paul Street, cựu chủ tịch của Federated Department Store, đã phá hỏng một kế hoạch kế thừa. Theo đó, một người kế nhiệm vị trí chủ tịch đã được định trước và xoay sở để đưa chính ông ta lên vị trí chủ tịch. Theo tờ Business Week, Stitch đảm nhận vị trí CEO và đưa hầu hết là những người ngoài vào các vị trí quản lý. Sau đó, một trong những thảm họa to lớn nhất về quản lý trong lịch sử kinh doanh đã xảy ra khi Ross Johnson, một người hoàn toàn xa lạ với những truyền thống của công ty, trở thành CEO. Và sau khi R.G. Reid mua lại nhãn hiệu La Spico vào năm 1985. Trong cuốn sách đầy ắp những tài liệu của Brian Burgross và John Heiler, Kẻ thù trước cửa, sự suy sụp của R.G.R. Labisco, kỷ nguyên của Johnson chấm dứt bằng việc công ty bị công ty tài chính Corbett, Cryvis, Robes and Corporation mua lại. Điều tương tự cũng xảy ra tại Ames. Khi gia đình sáng lập công ty phải chứng kiến công sức của mình bị tàn phá bởi những người ngoài, được đưa vào những vị trí quản lý do công ty thiếu một đội ngũ có kế thừa có khả năng. Còn ở công ty Bocross, do những nhà quản lý mới không được phát triển trong những năm dưới sự độc tài của Ray McDonnell, công ty gặp phải một lỗ hổng lớn trong cấu trúc quản lý, khiến công ty phải nhập khẩu Michael Bullestown từ Vedic. Và những trường hợp tương tự cũng được thừa nhận ở Chase Manhattan, Howard Johnson và Columbia Pictures. Và điều đáng ngạc nhiên là ngay cả công ty hàng đầu xuất sắc là Disney và IBM cũng gặp phải những trường hợp tương tự. Ở Disney, Walt Disney không hề đào tạo nên một người kế nhiệm nào có khả năng, khiến vào những năm 1970, công ty thực sự lúng túng khi các nhà quản lý quay qua quay lại hỏi nhau. Trong trường hợp này thì Walt xử lý như thế nào? Để vực dậy công ty, hội đồng quản trị thuê hai loại người, Michael Ensler và Frank Wells vào năm 1984. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói rõ ở đây là công ty đã có ý thức tối đa để bảo đảm sự liên tục về tư tưởng của công ty ngay cả khi phải thuê CEO từ bên ngoài. Ray Watson, người phụ trách cuộc tuyển dụng CEO, chọn Eisner không phải vì những thành tích xuất sắc của ông ta trong ngành mà còn vì Eisner hiểu rõ, đánh giá cao và ủng hộ nhiệt thành các giá trị của Disney. Một nhân viên Disney đã nói ngắn gọn, rốt cuộc Eisner còn tỏ ra mang đậm chất Walt Disney hơn cả chính Walt Disney nữa. Trường hợp của Walt Disney cho thấy một quan điểm quan trọng, đó là nếu một tổ chức cần tìm một CEO từ bên ngoài, hãy tìm một người nào đó thực sự phù hợp với tư tưởng cốt lõi của nó. Họ có thể có phong cách quản lý đặc biệt, song họ phải chia sẻ các giá trị cơ bản của công ty ở những mức độ căn bản nhất. Vậy có thể giải quyết ra sao nếu quyết định của IBM vào năm 1993 thêm một CEO được đào tạo từ công ty và một người ngoài, Louis Jessner từ Reynolds, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong ngành? Rõ ràng ví dụ này không phù hợp với những gì chúng tôi đã tìm thấy ở những công ty hàng đầu khác. Quyết định của IBM đơn giản không có nghĩa là với chúng tôi, ít nhất trong phạm vi chiều dài lịch sử tổng cộng 1.700 năm của các công ty hàng đầu mà chúng tôi nghiên cứu. Có lẽ hội đồng quản trị của IBM đã hành động dựa trên giả định rằng một sự thay đổi to lớn cần được thực hiện bởi một người ngoài. Câu trả lời của chúng tôi cho giả định đó là rất đơn giản. Jack Welch, con người được mệnh danh là bậc thầy về nghệ thuật quản lý thay đổi trong công ty trong chính thời đại của chúng ta, đã dành toàn bộ sự nghiệp phục vụ cho công ty và đã đưa ông ta lên vị trí CEO. IBM thực chất có một chương trình phát triển quản trị vào loại tốt nhất trên thế giới. Công ty đã có tiếng tăm về việc tuyển dụng những con người đặc biệt tài năng. Chúng tôi không tin rằng IBM không thể có được ít nhất một tài năng về quản trị thay đổi cỡ Welch trong công ty của họ. Ngược lại, chúng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu IBM không có ít nhất là một tá các ứng cử viên từ nội bộ công ty
với trình độ và khả năng ngang bằng với bất kỳ ai công ty có thể tuyển dụng từ bên ngoài. Hội đồng quản trị và ủy ban tìm kiếm tài năng quản trị của IBM muốn có những thay đổi và tiến triển triệt để. Với Gisner, có thể công ty sẽ đạt được điều đó, nhưng vấn đề cốt yếu đặt ra cho IBM trong một thập kỷ tới sẽ là liệu Gisner có khả năng gìn giữ các tư tưởng cốt lõi của IBM cùng lúc với việc đem lại những thay đổi hay không? Liệu ông ta có thể làm được những điều như Eisner đã làm cho Disney hay không? Nếu được, IBM mới có thể giành được lại vị trí số 1 danh giá trong đội ngũ công ty hàng đầu của thế giới. Thông điệp gửi tới các CEO, các nhà quản lý và các nhà kinh doanh. Nói đơn giản, các kết quả nghiên cứu cho thấy việc thuê một đội ngũ quản trị cấp cao từ bên ngoài sẽ rất khó giúp cho một công ty trở thành và giữ được vị trí hàng đầu của mình. Quan trọng không kém, rõ ràng đó là có sự nhất quán giữa việc đề bạt từ nội bộ của công ty với việc thúc đẩy sự thay đổi. Nếu bạn là một giám đốc điều hành hoặc thành viên của hội đồng quản trị của một công ty lớn, có thể bạn sẽ phải trực tiếp áp dụng những điều đã học ở trong chương này. Công ty của bạn nên có những quá trình phát triển, quản trị và lập ra các kế hoạch kế thừa trong dài hạn nhằm bảo đảm việc chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tốt đẹp. Chúng tôi mong các bạn nhớ rằng, ngay cả công ty Disney, một biểu tượng của đất nước Mỹ, cũng từng gặp khó khăn nghiêm trọng khi Walt Disney bỏ qua những công việc này. Chúng tôi rất mong các bạn không lặp lại những cái lỗi lầm như của Colgate, Zenith, Mevry, Reynolds hay Boros. Xin đừng lầm tưởng rằng cách duy nhất để đem lại những thay đổi và tiến bộ là việc đưa vào tổ chức những người ngoài. Những người này có thể sẽ làm chệch hướng hoặc phá hỏng các tư tưởng cốt lõi của tổ chức. Chiếc chìa khóa vàng ở đây là đào tạo ra và đề bạt ra những cá nhân xuất sắc từ nội bộ của công ty lên những vị trí quản lý cấp cao, vì chỉ có họ mới có thể thúc đẩy các và thay đổi, vừa giữ gìn các giá trị cốt lõi của công ty. Nếu bạn là một nhà quản lý, chương này vẫn có thể đem lại những thông tin hữu ích. Nếu muốn xây dựng một phòng ban hoặc một nhóm làm việc xuất sắc cho một công ty, bạn vẫn có thể nghĩ đến việc phát triển quản lý và lập kế hoạch cho một đội ngũ kế thừa, dĩ nhiên là ở quy mô nhỏ hơn. Giả sử bạn bị tai nạn, ai sẽ làm thay bạn điều hành phong? Ban đó phải làm gì để đào tạo những người kế nhiệm bạn? Bạn đã lập ra kế hoạch gì cho việc chuyển giao trơn tru và trong trật tự những trách nhiệm và công việc một khi bạn được thăng tiến lên những cấp quản lý cao hơn? Cuối cùng, nếu công ty thực sự phù hợp với bạn, nên cố gắng rèn luyện và phấn đấu trong chính công ty đó hơn là đổi công việc liên miên hết từ nơi này sang nơi khác. Còn đối với một doanh nghiệp nhỏ thì sao? Rõ ràng một công ty quy mô nhỏ không thể có quy mô lựa chọn ra một người kế nhiệm từ một danh sách 96 người như ở công ty GE được. Tuy nhiên, công ty vừa và nhỏ vẫn có thể đào tạo các nhà quản lý và lập ra các kế hoạch cho việc kế thừa trong công ty. Hãy lưu ý, Motorola vẫn còn ở quy mô nhỏ khi Paul Garvey bắt đầu đào tạo người con trai trở thành giám đốc điều hành. Điều tương tự cũng xảy ra trong các cuộc chuyển giao mang tính chất gia đình trong những ngày đầu ở công ty Mac, P&G, G&G, Nordstrom và Marriott. Sam Walton bắt đầu suy nghĩ về việc quản lý công ty trong tương lai khi ông ta mới có 50 cửa hàng. Bill Wallet và David Packard đã bắt đầu chương trình phát triển quản lý và những kế hoạch sâu sắc cho đội ngũ kế cận từ những năm 1950 khi HP mới có 500 nhân viên mà thôi. Điều thú vị là ở chỗ, đa số các kiến trúc sư, các nhà sáng lập của các công ty hàng đầu đều tại vị trong một thời gian tương đối lâu, trung bình là 32,4 năm. Và nhờ vậy, hầu như không có công ty nào trong danh sách này phải đối mặt với những vấn đề về kế thừa khi công ty đang còn ở trình độ non trẻ. Tuy nhiên, rất nhiều nhà sáng lập đã lập kế hoạch cho việc chuyển giao nhiều thế hệ quản lý trực tiếp thực sự diễn ra. Điều đó đòi hỏi một tầm nhìn xa, một quan điểm mang tính dài hạn. Trong những nhà quản lý muốn xây dựng một công ty xung quanh một ý tưởng vĩ đại, phát triển nhanh, đạt lợi nhuận cao rồi chuyển giao công ty cho những nhà quản lý chuyên nghiệp từ bên ngoài, những nhà kinh doanh như vậy sẽ khó có khả năng được những công ty cỡ như HP, Motorola, GE hay Mac. Trên quan điểm xây dựng một công ty trường tồn, vấn đề không chỉ đơn giản là theo dõi, là quan sát hành động hiện tại của công ty. Dưới sự điều hành của thế hệ quản lý hiện nay, vấn đề cốt yếu là ở chỗ liệu công ty sẽ vận hành như thế nào ở những thế hệ quản lý sau đó. Mọi nhà lãnh đạo, dù tài ba đến mấy rồi cũng sẽ phải qua đời. Nhưng một công ty thực sự tốt, một công ty có tầm nhìn xa sẽ vận hành tốt qua nhiều thế kỷ, liên tục bị theo đuổi các mục tiêu đề ra và luôn luôn thể hiện những giá trị cốt lõi, cốt yếu của nó dù ở sự lãnh đạo của bất kỳ cá nhân nào.